Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Giêsu cứu tôi.
Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tâm tôi. Bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi. Đau thương và tội lỗi nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Giêsu tươi cười đưa bàn tay cứu tôi. Giêsu lìa ngôi bâu vùi xuống dương gian tìm tôi. Đem tôi từ tâm tối đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời. Được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Đau thương tôi Ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thoa. Bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa. Giêsu là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời, là ước mơ muôn đời, hy vọng tôi Chúa ơi. Giêsu lìa ngôi bâu vùi xuống dương gian tìm tôi. Đem tôi từ tâm tối đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời. Được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Lâu nay tôi được bên Chúa đi trên đường dài tươi sáng, con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, dòng suối thiêng tuôn trào cho lòng tôi khát khao. Giêsu lìa ngôi bâu vùi xuống dương gian tìm tôi. Đem tôi từ tâm tối đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời. Được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Giêsu lìa ngôi bâu vùi xuống dương gian tìm tôi. Đem tôi từ tâm tối đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời. Được nghỉ yên tuyệt vời vời trong tình yêu Chúa tôi.
Phủ lý Hoàng Dương chuyên nghiệp phần 3. Song song với chức vụ chăm sóc bầy chiên, ba mẹ tôi cảm thông hoàn cảnh khó khăn của các tín hữu trong hội thánh, nên khi đã về Hoàng Dương, dù là ở tạm trong thời chiến, các cụ cũng xin dân làng một miếng đất để canh tác cho gia đình sinh sống. Họ cấp cho ba mẹ tôi một thửa đất ở bên kia bờ đê, là vùng đất cát bên cạnh sông Hồng. Buổi đầu, vì chưa quen với việc trồng trọt ở miền quê, nên các ông bà tín hữu vui vẻ hướng dẫn chúng tôi trồng đậu phộng và dường như là trồng cả vừng, mè nữa. Dần dần, Chúa cho chúng tôi cũng quen với việc canh tác đất đai và tự làm lấy được. Chúng tôi làm trên đất khô mà không phải lội xuống ruộng nước. Mẹ tôi và chị tôi rất sợ đĩa. Có một hôm, tôi thấy chị tôi cứ ngã lên ngã xuống và cào cấu ở chân. Thì ra, có con đĩa nhỏ bám vào chân chị khi chị rửa chân ở ngoài ao. Hàng tuần, ba tôi vẫn lo giảng dạy, thăm viếng tín hữu, chia sẻ vui buồn với bầy chiên, giúp họ an tâm nhờ cậy Chúa giữa cảnh loạn lạc. Hội Thánh Chúa vẫn sinh hoạt đều đặn, phước hạnh, dù hàng ngày chiến cuộc càng lan rộng. Hồi ấy, chị tôi cũng có một công tác nho nhỏ là dạy học cho một số ông bà trong khu xóm chưa biết chữ, kể cả tín hữu và người chưa biết Chúa. Chị dạy họ đánh vần, đọc chữ. Mọi người rất vui, rất siêng năng và hoan nghênh công việc này. Ngay cả những hôm phải chạy xuống hầm để tránh bom, họ cũng lợi dụng thì giờ học hỏi thêm và muốn chị tôi giải thích sự khác biệt giữa chữ sờ và chữ sờ. Sau đó, nghe nói Phú Lý bị bom Pháp tàn phá tan hoang thành bình địa, nhưng rồi dân chúng cũng từ từ rủ nhau trở lại. Ba mẹ tôi cũng tìm cách trở về để tìm lại những tín hữu hội thánh thất lạc, mỗi người một ngã. Nhưng chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt. Chỗ ba mẹ tôi thuê để ở tạm là một dãy nhà làm bằng vật liệu mỏng manh, thô sơ, được ngang ra thành từng căn nhỏ và rất hẹp. Gọi là căn nhà, nhưng thực sự chỉ là một phòng nhỏ mà thôi. Chung quanh căn nhà của chúng tôi, tiếng khóc chồng, khóc con chết trận, thật não nề đêm ngày, khiến cho những người nghe đều phải tan nát cõi lòng. Không có một ngày nào tương đối bình an, nên chúng tôi không thể tiếp tục ở đó được. Ba mẹ tôi đành phải trở lại Hoàng Dương. Chiến tranh cũng lan tới Hoàng Dương. Hồi đó tôi nhớ dường như là Việt Nam đánh Pháp, gọi là kháng chiến chống Pháp. Gia đình các tín hữu ở Hoàng Dương cũng phải chạy loạn, mỗi người một nơi. Chúng tôi chạy đến làng Thần Quy Mai Trang. Ba mẹ tôi gửi tôi ở trọ trong một gia đình người ngoại để tôi đi học cùng với con gái của ông bà Soát. Còn anh tôi thì các cụ gửi đi học xa hơn tại gia đình một người bạn cùng quê hương, vì chỗ tôi đi học không có lớp của anh. Ba mẹ tôi trở về hội thánh và chạy loạn chung bên cạnh các tín hữu Hoàng Dương. Ba tôi rất vui tính. Ngay cả khi chạy loạn, nguồn thơ trong cụ vẫn dạt dào, tính hài hước trong cụ vẫn không giảm. Cụ kể rằng, tháng 12 năm 1946, tại Hà Nội, người ta chào bằng cậu. Đến tháng 3 năm 1947, tại Hà Nam, người ta lại chào bằng cụ. Ba tôi đã than rằng, mới có 3 tháng mà con người đã thay đổi như vậy sao? Ôi, kiếp phù sinh có mấy, cõi trăm năm là bao. Bài thơ dưới đây có chút hài hước giữa hai hình ảnh cậu và cụ. Nhưng nội dung ba tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người rằng đời sống trần gian rất ngắn ngủi, phải nghĩ đến linh hồn bất diệt mà mau mau quay về tiếp nhận Chúa. Chạy loạn chóng già, mới cậu mà nay đã cụ rồi, cảnh đời ngắn ngủi lắm ai ơi. 70 hưởng thọ chừng bao kẻ, 100 tuổi trần gian rõ mấy người, sự nghiệp tương lai đã có chữa, linh hồn vĩnh viễn vẫn hay trôi. Khuyên ai nghĩ lại mà coi thử, hãy kiếp quay về với Chúa thôi. Hà Nam, ngày 1 tháng 3 năm 1947. Thế rồi, làng Hoàng Dương đã bị lính Pháp đốt không sót một nhà nào. Khi lính Pháp đi rồi, dù chẳng còn nhà cửa để ở, dân làng cũng lần lượt rủ nhau trở về, ngậm ngùi nhìn cảnh tài sản tiêu tan. Nhà cửa, thóc gạo, nói chung là ngũ cốc dự trữ trong các mùa thu hoạch, chỉ còn là đống tro tàn. Không còn thức ăn, không còn áo sống mặc, ngay cả súc vật nuôi trong nhà như trâu bò để cày bừa, heo, gà, vịt, ngan, ngỗng cũng không còn, nghĩa là họ mất tất cả. Cảm ơn Chúa là dù gặp thử thách lớn lao như vậy, nhưng mọi tín hữu đều giữ được đức tin nơi Chúa. Trong ngày, họ không mất hy vọng vì họ biết chắc rằng có Chúa ở với mình khi vui cũng như khi buồn, và Ngài cảm thông, nâng đỡ họ khi hoạn nạn. Các tín hữu và dân làng cố gắng dựng những túp lều nhỏ để trú mưa nắng. Làm nhà thì khó đã đành, nhưng dựng một túp lều trong hoàn cảnh ấy lại khó khăn gấp bội, vì rơm rạ dự trữ và ngay cả những bụi tre, khóm trúc hầu hết cũng đã bị cháy thành than rồi. Tội nghiệp họ, vất vả đi tìm vật liệu ở những nơi rất xa xôi, vì những làng quanh đấy cũng đều chung một hoàn cảnh mất mát như thế. Tôi nhớ là không có túp lều của gia đình nào có vách chống đỡ, vì không có vật liệu làm cột, nên mỗi lều chỉ giống như một hình tam giác, hai cạnh là mái bằng lá với rơm rạ hay bất cứ loại nào có thể dùng được. Cạnh còn lại của tam giác là mặt đất. Vì khu nhà thờ ở ngay cạnh đê nên rất nguy hiểm. Khi giặc đến sẽ chạy không kịp, nên ba mẹ tôi dời vào trong xóm, trên khu đất của ông bà Đặng. Gia đình tôi cũng có một túp lều như túp lều của ông bà Đặng. Diện tích chỉ bằng một chiếc giường rộng. Khi vào lều thì phải chui vì nó rất thấp. Tội nghiệp là mùa hè nóng nực mà những cây cối có bóng mát đều đã bị cháy rụi. Mùa đông lạnh lẽo cũng không thể ở bên ngoài lều được. Nếu trời mưa, nước tràn vào lều thì sẽ không có chỗ nằm ban đêm. Bây giờ tưởng lại cảnh ấy, tôi thấy ba tôi đúng là một anh chăn bày, mà khi ấy tôi không nghĩ ra để đùa với cụ. Trong cảnh loạn lạc, bầy chiên và người chăn gắn bó bên nhau, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thiếu thốn. Ba mẹ tôi yêu mến bầy chiên mà các cụ đã gây dựng trong nhiều năm. Các cụ cùng vui buồn với họ qua mọi cảnh ngộ. Bầy chiên cũng rất thương quý người chăn của mình. Tình cảm nồng nàn Chúa ban cho giữa người chăn và bầy chiên đã nâng đỡ, an ủi ba mẹ rất nhiều và giúp các cụ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong chức vụ. Ba tôi kể lại rằng, cụ rất ấm lòng khi thấy các tín hữu trung tín với Chúa và hết lòng nhờ cậy Ngài giữa hoàn cảnh ngặt nghèo. Cụ nói, có một đêm trời mịt mù tăm tối, tâm sự đang ngổn ngang về bầy chiên, về chiến cuộc, về sự học hành của con cái trong thời loạn, thì giữa đêm khuya tĩnh lặng ấy, một giọng hát thánh ca vang lên. Giọng hát ấy thật êm đềm, không khuấy động sự yên tĩnh ban đêm, nhưng như một lời ru ngọt ngào rót vào tâm hồn cụ. Cụ bước ra ngoài trời đêm, rồi theo hướng gió có tiếng hát thánh ca. Cụ tìm gặp tín hữu ấy, thầy trò tâm sự, chia sẻ ưu tư, chia sẻ gánh nặng, rồi cùng nhau cầu nguyện cho hội thánh. Xin Chúa cho ai nấy vững lòng trung tín với Chúa trọn đời, giữa trần gian nhiều biến động, bất an. Ba mẹ tôi lo cho con cái rất chu đáo. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, sợ rằng có thể bị thất lạc, nên áo nào các cụ cũng may thêm cho chị em chúng tôi một cái túi rộng trước bụng phía bên trong áo, để bỏ một giấy khai sinh tùy theo tên của từng đứa, rồi bỏ mấy đồng bạc tiền Đông Dương vào, để trường hợp thất lạc, người ta biết chúng tôi là con ai, và chúng tôi cũng có chút tiền tiêu tạm khi cần. Gia đình chúng tôi theo mọi người chạy loạn, cứ chạy đi, chạy lại, chạy tới, chạy lui, chạy lung tung. Tôi biết ba mẹ tôi rất vất vả, nhiều gánh nặng, nhiều lo âu. Tôi cũng biết nhờ lời Chúa mà các cụ được vững vàng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn nghe ba tôi đọc Châm Ngôn chương 24 câu 10. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay. Dân làng và giáo hữu, ai cũng siêng năng, cần cù làm việc để gây dựng lại cảnh đổ nát. Thế nhưng, làng Hoàng Dương không may lại bị giặc Pháp đốt thêm một lần nữa. Hoàn cảnh thật bi đát. Ba mẹ tôi không rời bỏ hội thánh Hoàng Dương để chạy đi nơi khác an toàn hơn. Nhưng các cụ gửi chị em chúng tôi về hội thánh chuyên nghiệp ở nhà cụ chánh dục một thời gian. Trong thời loạn ly, gia đình nào cũng gặp khó khăn về đủ mọi phương diện. Cha mẹ và con cái không được sống chung bên nhau, mà mỗi người một ngã. Cụ chánh, anh Dược, chị Nhạc hết lòng thương yêu, đùm bọc chị em chúng tôi. Riêng anh tôi thì vẫn phải đi học ở xa. Tôi nhớ nhiều về những ngày ở nhà anh Dược. Ban ngày anh đi làm vất vả, trông nom thợ điền và ruộng nương. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thường hỏi chúng tôi, các em cầu nguyện chưa? Đêm mùa đông, chúng tôi được nằm trong ổ rơm ấm áp. Anh Dược thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà chúng tôi rất thích. Anh thương chúng tôi như những đứa em bé bỏng. Tôi và em kế tôi ở lại nhà anh Dược khá lâu, ngay cả khi anh đã lập gia đình. Chúng tôi không thể về Hoàng Dương gần cha mẹ, vì ở đấy cứ phải chạy loạn thường xuyên mỗi khi giặc đến. Chúng tôi còn nhỏ nên rất khó khăn, vướng víu cho người lớn lúc gấp gáp chạy loạn. Cụ chánh dục và mọi người trong gia đình đều rất yêu mến Chúa, nhất là anh Dược. Anh là một tín hữu tốt, tính tình hiền hòa, có đời sống tin kính Chúa gương mẫu, có tấm lòng quảng đại của một người thuộc về Chúa. Sau này, khi hội thánh không có người chăn bày, anh đã đứng ra gánh vác phần linh vụ cho cả hội thánh Hoàng Dương. Sau năm 1975, con trai anh đi bộ đội, vào miền Nam và có dịp gặp ba mẹ tôi và tôi. Tôi gặp cháu lần đầu vì hồi tôi ở nhà anh chị Dược thì cháu chưa ra đời. Khi mới đến Hoa Kỳ, tôi rất nhớ anh chị, nhớ những ngày ở bên anh chị khi cha mẹ phải lo việc Chúa ở xa. Cô Tuyết Mai, con gái của chị tôi, có cho tôi địa chỉ để liên lạc. Chúng tôi viết thư qua lại nhiều lần. Hầu hết các thư từ, anh Dược đều kể lại những ơn phước Chúa ban cho Hội Thánh Hoàng Dương kể từ khi ba mẹ hồi cư về Hà Nội. Ai còn, ai mất, đời sống tin kính của các tín hữu ra sao, chức vụ của anh trong thời gian chưa có mục sư. Bây giờ, anh chị đã già yếu. Chắc chắn anh chị đã thỏa lòng nhìn lại suốt cuộc đời theo Chúa của mình, đã góp phần hầu việc Chúa gây dựng Hội Thánh Ngài như một đầy tớ trung thành. Tôi nghe nói là sau chiến tranh, nhà thờ Hoàng Dương đã được xây dựng lại rất khang trang. Cảm ơn Chúa. Ước mong mỗi ngày Chúa tiếp tục ban ơn phước tràn ngập trên Hội Thánh Ngài tại đó, và Hội Thánh sẽ đông hơn, vui hơn, công việc Chúa phát triển tốt đẹp hơn, để có thể đem tin lành đến những thôn làng lân cận, lan sang những nơi xa xôi khác. Nhiều người được cứu, được kêu gọi vào chức vụ hầu việc Chúa, để đó đây vang tiếng hát ngợi ca tôn vinh Ngài. Và mỗi đời sống tiếp nhận Chúa đều vững vàng, trung tín, gây dựng các thế hệ tiếp nối mạnh mẽ bước theo Chúa, cho đến ngày Ngài trở lại. Hà Nội, Sài Gòn, Khánh Hội, Đa Hòa. Khoảng giữa năm 1950, Chúa mở đường cho gia đình chúng tôi liên lạc được với Hội Thánh Tin Lành Trung ương và hồi cư về Hà Nội. Trong thời gian ở đây, ba tôi được mời cộng tác với mục sư Trần Văn Đệ trong việc giảng dạy hàng tuần. Cụ cũng được mời đi giảng tại các hội thánh lân cận như Hội Thánh Bạch Mai, Gia Lâm. Đến 14 tháng 8 năm 1954, chúng tôi rời Hà Nội vào miền Nam cùng với một số tín hữu và đồng bào Hà Thành. Cụ bày tỏ lòng trung tín với Chúa dù phải xa rời đất Bắc. Tạm lìa đất Bắc. Tạm lìa đất Bắc lúc gian nan. Nam Việt tung mây, quyết thẳng đàn. Một tấm lòng son cùng Thánh Chúa. Hai bàn tay trắng với trần gian. Ơn nhuần huyết báu vui rao giảng. Chiếu đất màn trời chẳng thở than. Trung tín gương xưa còn để đó. Thiên đường chắc hẳn được vinh quang. Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1954. Vào Nam gặp mùa mưa. Trời Nam luống những ngậm ngùi. Xót thương người Bắc, lệ rơi đêm ngày. Bao năm nếm trải đắng cay. Cửa nhà tan nát, thân rầy phiêu lưu. Sài Gòn, ngày 12 tháng 9 năm 1954. Đến Sài Gòn, gia đình chúng tôi ở trại tạm cư một thời gian. Sau đó, ba mẹ tôi được mời cộng tác hầu việc Chúa với ông bà mục sư Lê Văn Phải tại Hội Thánh Sài Gòn. Cụ cũng đi giảng ở các vùng phụ cận như Khánh Hội, Gia Định. Tôi cũng tham gia ban hát và ban thanh niên. Hồi ấy, anh Lê Văn Thương là trưởng ban thanh niên. Anh phân công cho các ban viên việc hướng dẫn thờ phượng Chúa trong ban. Hôm đến lượt tôi hướng dẫn, khi tôi đứng lên và bắt đầu mở miệng nói, thì các anh chị trong ban đều rất thích thú khi nghe giọng Bắc 100% của tôi. Các anh chị cười thật tươi, thật vui. Cười nhiều nhất là anh Trương Văn Xuân và anh Đào Bửu Mai. Không hiểu sao, các anh Đỗ Hùng Phi và Phạm Văn Cân cũng nói giọng Bắc, nhưng không bị ai cười. Vậy mà tôi cứ bị các anh chị cười và còn hay chạy theo, chọc phá để tôi phát âm cái giọng mà các anh chị cho là nghe rất lạ tai ấy. Tôi không khó chịu mà lại thấy vui vui. Hễ tuần nào đến lượt tôi hướng dẫn chương trình, tôi chưa kịp lên, thì đã thấy các anh chị khúc khích cười rồi. Chị Hạnh, chị Đức cũng cười. Nụ cười của các anh chị thật là dễ thương đối với tôi, nên tôi cũng mỉm cười đáp lại. Tôi cũng tham dự ban phát thanh tin lành. Hồi ấy có ông bà giáo sĩ Burton Hawke là trưởng ban. Ban hát thì có anh Lê Ngọc Vinh, giọng tenor, anh Lâm Văn Hưng, giọng bass, và chị Phạm Thị Hoàng, giọng soprano, và tôi, giọng alto. Ông bà giáo sĩ Hawke cũng góp phần tôn vinh Chúa thường xuyên. Chương trình rất kết quả. Anh Hưng giữ phần đọc chính về các bài giảng, vì anh là sứ ngôn viên Đài Phát thanh Sài Gòn trong thời gian ấy. Nên ban phát thanh tin lành được Chúa cho có một giọng đọc rất hay, rất rõ ràng. Vào Nam được mấy tháng, thì ba tôi nhận được thư của người anh ruột ở miền Trung là cụ Lưu Tụy. Cụ Tụy bày tỏ tình cốt nhục và lòng nhớ thương ba tôi sau quá nhiều năm anh em xa cách và cho biết cảnh tàn phá của chiến tranh tại quê nhà. Khi tiếp được thư gia đình, ba tôi gửi thư phúc đáp. Nội dung có những dòng thơ. Xem thơ, bị nhỏ chứa chan. Lòng riêng, riêng những bàng hoàng khó phân. Đoái thương muôn dặm tử phần, hồn quê theo ngọn, quế vân đêm ngày. Nhớ từ tác chiến đến nay, tang thương em trải, đắng cay cũng nhiều. Giang sơn bị lửa cháy tiêu, màn trời chiếu đất, bao nhiêu cơ hàng. Ngửa thờ thiên phụ cao sang, gia đình đều được chu toàn đến nay. Nghĩ tình cốt nhục xót thay, ước mong cho được có ngày gặp anh. Bài phúc đáp, Sài Gòn ngày 25 tháng 3 năm 1955. Chức vụ của ba mẹ tôi được nối tiếp tại Hội Thánh Đa Hòa, Bảo Lộc kể từ tháng 7 năm 1957. Đây là vùng cao nguyên mới được chính phủ mở thêm và đem một số dân đến ở. Hội Thánh quá mới mẻ đối với mọi người. Ba mẹ tôi được cử đến hầu việc Chúa tại đó. Số người tiếp nhận Chúa thưa thớt. Dù vậy, các tín hữu cũng cố gắng dựng một phòng rộng để có nơi thờ phượng Chúa. Vì ở giữa rừng, nên thú dữ cũng hay đến. Và cũng vì phương tiện quá hạn hẹp, nên thỉnh thoảng mẹ tôi mới lên thăm Hội Thánh. Còn ba tôi và một ông tín đồ tên là Xuân Du ở chung trên một nhà sàn trông giống như một cái chòi nhỏ rất hẹp. Nhà ở trên đồi, nhà kia cất ở trên đồi, phên thưa gió lạnh đứng ngồi không an, lại thêm mưa dột chứa chan, tấm thân già yếu muôn ngàn đắng cay. Đa Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 1957. Bên cạnh nhà sàn có một cây sầu riêng rừng, nhưng trái rất ngon. Trong ban đêm, hễ nghe tiếng bịch là ông Du biết vừa có trái sầu riêng chín mới rụng. Ông nôn nóng muốn xuống nhặt ngay, nhưng bà tôi không cho phép vì sợ có thú dữ. Cụ bảo ông chịu khó chờ đến sáng để được an toàn hơn. Ông Du cũng giỏi thơ văn, nên những lúc rảnh rang thì thầy trò sướng họa. Những bài thơ ba tôi viết về ông Du và trái sầu riêng giữa rừng hoang cao nguyên rất là dí dỏm. Cụ dùng chữ sầu riêng như là nỗi lòng của một người để diễn ý rất hay, nhưng cũng rất trang trọng. Vậy mà tôi chẳng giữ được bài nào. Sau một thời gian, Hội Thánh góp công sức để chuẩn bị cho ba mẹ tôi một chỗ ở tốt hơn. Khi có chỗ ở rồi, tôi có lên Đa Hòa vài lần vào dịp nghỉ hè và lễ Giáng sinh. Tôi có ra bờ suối chơi. Có lần, tôi thấy một con heo rừng đen thui chạy vụt qua đường. Quan cảnh bên suối rất thiên nhiên, rất nên thơ quyến rũ, và tôi rất thích. Tôi nói thêm là khi chính phủ mở vùng đất mới này và khích lệ dân đến ở, thì những người đến lập cư được chính quyền cấp dưỡng buổi đầu. Khi không còn được hưởng quỹ cấp dưỡng nữa, mặc dù họ cố gắng tối đa, nhưng không thể sinh sống giữa rừng mà thiếu tiền cấp dưỡng. Vì đất ở đây không trồng trọt gì được, lại cũng chẳng có việc gì để làm, nên vì sinh kế, dân chúng lần lượt di chuyển đi nơi khác. Quang cảnh Đa Hòa. Đa Hòa chưa biết sẽ ra sao, dân chúng ngày ngày một kém hao. Thông nọ thông kia đi biệt xứ, mẫn già mẫn trẻ ở phương nào. Xuân Du chuẩn bị tìm nơi khác, Lộc Thọ rồi đây đến núi cao. Thấy cảnh thấy người ngao ngán nổi, tấm lòng mục tử cũng nao nao. Đa Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 1959. Ba mẹ tôi hầu việc Chúa ở Đa Hòa một niên khóa 2 năm, 1957-1959. Khi hết nhiệm kỳ, Hội Thánh có tặng ba mẹ tôi một tấm gương soi làm kỷ niệm. Trên có khắc những dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn về công khó của các cụ đối với Hội Thánh và nỗi nhớ thương khi phải chia tay. Ba tôi cũng ghi lại cảm nghĩ khi nhận quà tặng. Từ giả Đa Hòa đến Vũng Tàu. Trong gương thấy rõ hội Đa Hòa, sơn, hải ngàn trùng chẳng cách xa, kính Chúa yêu nhau, lòng giữ vẹn, rồi đây sum hiệp, nước vinh hoa. Đa Hòa, ngày 3 tháng 5 năm 1959.
Giê-xu chết chuộc tội ác tôi đây, thật lạ lùng xưa nay. Kìa giá cứu chuộc Ngài đã trả thay, thật lạ lùng hứa này ai sai. Lạ lùng thay Giê-xu tôi, lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi. Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Nhờ Chúa cứu tôi mãi xương ca, thật lạ lùng xưa nay. Nhờ huyết máu được hòa với Chúa Cha, thật thật là lùng. Hỡ này ai tài là lùng thay. Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài đã rửa lòng sạch hết ác căn, thật là lùng, lạ lùng xưa nay. Lòng có Chúa ngự trị thắng xa tan, thật là lùng. Hỡ này ai thay, là lùng thay. Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài ở với tôi trong mỗi bước đường, thật là lùng, lạ lùng xưa nay. Ngài giúp đỡ tôi trung tín luôn luôn, thật là lùng. Hỡ này ai tài là lùng thay. Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài giúp sức mình toàn thắng ác ma, thật là lùng, lạ lùng xưa nay. Giờ thử thách lòng nhờ Chúa khải ca, thật là lùng. Hỡ này ai tài là lùng thay. Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Nguyện hướng cả đời thờ Chúa thánh mình, thật là lùng, lạ lùng xưa nay. Trần thế chẳng hề tràn lấn tâm linh, thật là lùng. Hỡ này ai tài là lùng thay. Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời.